phẩm Khu vườn bí mật, tác giả Kang Jun, người dịch Tiểu Thiên, nhà xuất bản Thời Đại Ấn Hành, người đọc Ngọc Hiếu, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Nhật ký bí mật của Ju Won. Hôm nay tôi đã chạm mặt một cô gái kỳ lạ khiến tiêu chuẩn của tôi thay đổi hoàn toàn. Cô ta không phải con gái cưng của một trong 20 người đứng đầu thế giới tài chính, không phải cô nàng xinh đẹp cao trên 1m7 hay mẫu nhân vật chính luôn được chú ý, càng không nữ tính hay lịch thiệp. Mặc dù cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt nguồn từ một hiểu lầm nhỏ, nhưng trong suốt 31 năm sống trên cõi đời này, tôi chưa gặp ai để lại ấn tượng đầu tiên tồi tệ đến thế, làm tôi tưởng cô cũng chỉ như những người khác, tham lam, khiếm nhã, lén lút hẹn hò với nhiều đàn ông. Tôi không cố nghĩ xấu về cô, chỉ hiềm những tình huống chúng tôi gặp phải khiến tôi không thể nghĩ khác đi được. Tình huống 1. 2 giờ trưa, tôi đang nằm nghỉ ngơi thư giãn trên ghế dài cạnh hồ thì điện thoại gọi đến. Từ Choi Woo-young, người có vấn đề về đầu óc nhất trong gia đình chúng tôi, hình như anh ta đang diễn thử. Tạp âm ồn ào trong điện thoại cũng đủ làm tôi khó chịu rồi. Vậy mà Woo-young còn kéo dài giọng, nài nỉ tôi giúp đỡ. Một diễn viên nào đấy vừa bị anh ta đá sau mối quan hệ vụng trộm giữa hai người, giờ đang dùng ảnh giường chiếu riêng tư của họ để uy hiếp. Vì thế anh ta yêu cầu tôi giữ cô diễn viên trong vòng 3 tiếng đồng hồ để cô ả không thể xuất hiện ở buổi họp báo. Tôi không biết ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng theo lẽ thường, vào cái tuổi 40 thì con người ta đã phải chín chắn hơn rồi. Woo-young, đứa con do dì tôi sinh ra, đã từng ăn sạch 2 nồi canh rong biển vào ngày sinh nhật, mà cư xử thì thật không bằng cả một sợi rong biển. Bình thường, tôi sẽ phớt lờ những lời nhờ vả vớ vẩn như thế. Nhưng lần này, để anh ta đồng ý ký vào cam kết gia hạn hợp đồng làm người mẫu cho trung tâm thương mại, tôi nghĩ giúp đỡ một chút cũng không sao. Hơn nữa, gần đây, thường vụ Park luôn bắt bẻ việc tôi vắng mặt tại văn phòng và cứ lăm le dòm ngó chiếc ghế giám đốc, nên tôi nhất quyết phải cho hắn thấy công trạng của mình. Trung tâm thương mại giờ đang âm ỉ tin đồn rằng Kim Ju-won chỉ là giám đốc bù nhìn. Tôi nhất định phải làm cho cái tin đó tan thành bong bóng xà phòng. Thật ra với năng lực kinh doanh xuất sắc của tôi, dù chẳng đánh tan gì hết thì đường tăng trưởng vẫn xuất hiện trên biểu đồ doanh số bán hàng vào dịp quyết toán cuối năm. Nhưng có lợi thì cứ làm, vì vậy tôi quyết định chấp nhận lời nhờ vả của Woo-young. Tình huống 2. Anh ta nhờ tôi đến trường quay tại khu phố Pháp ở Gapion để tìm nữ diễn viên Park Jerin. Nơi này thực sự lộn xộn, rất đông diễn viên và nhân viên đang bận rộn làm việc. Tôi bước vào trong, tiến về phía một người đang ngồi rảnh rỗi để hỏi xem Park Jerin ở đâu. Người này khoảng hơn 20 tuổi, cứ ngồi yên như thế, mở miệng ngáp rõ to, rồi chán chường giơ ngón tay nặng nề chỉ về hướng một cô gái. Cô ta vận chiếc áo khoác da màu đen và váy ngắn cùng chất liệu. Dưới váy thấy rõ lớp tất lưới đục lỗ chỗ cực kỳ bắt mắt. Nếu phải chỉ nói ngắn gọn về cảm giác đầu tiên khi vừa trông thấy cô ta, thì tôi chỉ có một câu, nhìn cứ như dân chơi. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là một bộ đồ gợi cảm cho vai diễn của cô mà thôi. Tình huống 3. Mối hiểu lầm kỳ quặc giữa tôi và cô gái lạ lùng ấy, một phần cũng do lỗi của Choi Woo-young. Anh ta chẳng mớm cho tôi chút thông tin nào về diễn viên Park Jerin, lỗi của cả cái tên lười biếng đáng trách đã chỉ nhầm người kia nữa. Nhưng nguyên nhân lớn nhất làm tôi hiểu lầm chính là phản ứng kỳ lạ không kém, vẻ ngoài lạ kỳ của cô gái, chứ tuyệt đối không phải do tôi phán đoán sai. Cô có biết Choi Woo-young Oscar không? Trước câu hỏi như vậy, đúng ra cô chỉ cần lắc đầu và trả lời ngắn gọn. Tôi chỉ biết anh ấy là ca sĩ thôi, chúng tôi không có mối quan hệ cá nhân nào cả. Ai dè, cô lại làm dấy lên nghi ngờ trong tôi bằng biểu hiện hoảng hốt và câu trả lời mơ hồ. Tôi biết, thì sao ạ? Tệ ngại hơn nữa khi tôi hỏi hai người gặp nhau lần đầu ở khách sạn nào, thì cô ta cung cấp chính xác đến cả số phòng 1103. Chẳng có gì lạ khi tôi hiểu lầm cô là một kẻ khiếm nhã và lẳng lơ. Tại những tình huống như thế mà ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái trở nên tồi tệ. Bằng tốc độ phán đoán nhanh nhất của bộ não, một khi ấn tượng đầu tiên đã xấu thì nó sẽ càng đặc biệt ăn sâu vào tư tưởng con người kia. Việc tôi thừa hưởng gen đặc biệt của quý bà Moon Boon Hong không phải là chẳng có gì lạ. Suốt 54 năm cuộc đời, mẹ tôi luôn đánh giá người khác qua ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên, mới chỉ có một trường hợp là ngoại lệ. Hầu hết các đánh giá đó đều chính xác như được sắp đặt trước. Mẹ tôi cũng cho rằng đây chính là nền tảng để mẹ kinh doanh thành công. Dù thích hay không thì tôi cũng phải thừa nhận mình là một bản sao của mẹ. Giống về ngoại hình và tính cách là lẽ dĩ nhiên, nhưng cả chỉ số thông minh thiên tài của chúng tôi cũng chẳng chênh lệch mấy. Thế nên khi đánh giá người khác, tôi luôn nghĩ ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất. Điều này càng chuẩn xác khi áp dụng vào các cô gái. Quan sát quần áo, y phục hoặc tác phong của họ, bạn có thể ước lượng tình hình kinh tế. Trông dáng đi sẽ nhận ra tính cách, nghe nói chuyện thì đánh giá được trình độ học vấn, và chỉ cần vài câu đối thoại cũng biết được nhân phẩm. Đó chính là suy nghĩ của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã gặp trường hợp ngoại lệ. Jiu Raim, đó là tên của cô gái. Cô ta là diễn viên đóng thế và hiện đang đóng thế cho Park Jae-rin. Trong những cô nàng mà tôi từng gặp thì cô là người có cá tính thú vị nhất. Phải mất cả buổi tôi mới biết thật ra cô không phải là Park Jae-rin. Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng có vẻ tôi đã hơi bất lịch sự với cô. Mà khoan đã, tại sao cô ta cứ xuất hiện trong thời gian tĩnh tâm quý báu của tôi chứ? Và tại sao tôi lại viết về cô ta nhiều thế này trong cuốn nhật ký vô cùng riêng tư của mình? Tại sao tôi lại như vậy? Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Hay là vì tôi cảm thấy hứng thú trước chút cảm giác mới lạ? Cây cam của Raim. Nơi có thể nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi giữa các mùa không phải là vùng rừng núi sông suối ở thôn quê, mà chính là khu trung tâm đô thị. Người thành phố thay quần áo còn nhanh hơn cả cây bạch quả. Mới một tuần trôi qua, những chiếc áo ngắn tay nhan nhản đường phố hôm nào đã bị áo khoác thay thế. Raim nhìn lên bầu trời, vòm không dường như cao hơn so với vài ngày trước. Cao và trong xanh như vậy nhưng lại se se lạnh. Thời tiết thế này mà mặc áo ngắn tay để lộ da trần, chỉ tưởng tượng đã thấy nổi da gà. Tự dưng cô nghĩ đến việc lục cái tủ cá nhân ở trường dạy võ, lấy chiếc áo khoác mùa hè cũ mà mặc ra đường. Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cô bất giác cảm thấy mệt mỏi. Phải quay phim ngoài trời 3 ngày liền, lại toàn vào ban đêm nên chẳng thể tắm rửa đúng nghĩa. Đợt này mệt hơn những đợt khác rất nhiều. Khi quay cảnh lăn từ trên núi xuống, do không khớp với tín hiệu của bạn diễn nên cảnh quay bị hư tới hơn 20 lần. Dù biết rằng bản thân luôn được huấn luyện như diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, nhưng cứ thường xuyên bị đau xương cốt và cơ bắp thế này thì cũng chẳng khác gì dân nghiệp dư. Những lúc như vậy, nếu được về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đã đời thì sướng biết mấy. Nhưng Raim không thấy chìa khóa đâu cả. Trong túi quần lẫn ba lô đều chẳng có. Hay cô đã làm mất ở đâu rồi? Càng lúc cô càng bực mình vì sự cẩu thả của bản thân. Căn nhà ấm áp đã ở ngay trước mặt mà đành quay lưng lại với nó. Chẳng còn cách nào khác, cô đến trung tâm thương mại Loewe tại Apgujeong, cụ thể là phòng chờ VIP nơi làm việc của Anjong. Phòng chờ này toàn các cô gái ăn vận theo phong cách tiểu thư quý tộc đang tụ tập trò chuyện với nhau. Ai nấy đều đeo nhẫn kim cương thật đấy, và khoác váy áo chanel. Raim ngồi ở cái bàn ít người để ý nhất, nhưng có vẻ ánh mắt mọi người cứ dồn cả vào cô, khiến cô hối hận vì đã ngồi đợi ở đây chứ không gọi Ayon ra ngoài đưa chìa khóa rồi về. Cô cảm thấy lo lắng, không biết liệu mình có làm Ayon xấu hổ vì bộ trang phục diễn xuất này hay không. Ayon đang len lỏi quanh các dãy bàn phục vụ với nụ cười lịch sự cùng những động tác cẩn thận. Cô nàng kín đáo nháy mắt, mấy môi, ngầm bảo Raim cứ thoải mái đi. Đương nhiên, Raim khẽ cười đáp lại và gửi ám hiệu, biết rồi. Đối với Raim, Ayon là bạn mà cũng là người thân thứ hai của cô. Lên lớp 11, Raim mất đi chỗ dựa duy nhất khi cha cô qua đời. Ayon đã ở bên chăm sóc và tặng tiện từng đồng để lo cho cô. Lúc Ayon rời quê hương Gangwon-do lên Seoul trọ học, cô đề nghị Raim đến sống cùng mình. Từ bấy đến nay đã 10 năm ở chung, hai người coi nhau chẳng khác gì ruột thịt. Ayon tiến đến chỗ Raim với một tách cà phê đặt ngay ngắn trên khay. Bộ đồng phục của nhân viên trung tâm thương mại cũng thật là sang trọng. Khi Ayon đặt tách cà phê xuống bàn Raim, một giọng nói sắc sảo vang lên. Hai cô kia! Một phụ nữ vận đầm lụa ngắn và bó sát tiến về phía hai người. Cô ta hớt mái tóc dài bồng bềnh như vừa được uống chải tại tiệm làm đầu. Nhìn Ayon và hỏi với giọng hoài nghi. Từ bao giờ mà việc ra vào phòng chờ này lại lỏng lẻo đến như thế? Đây không phải nơi chỉ dành cho những người mua sắm trên 100 triệu mỗi năm ở L'Oréal hay sao? Lúc cô ta bước vào, cô đã kiểm tra thẻ chứng minh chưa đấy? Ayon trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, lịch sự. Tất nhiên là rồi, thưa quý khách. You are a liar. Đâu có ai kiểm tra thẻ của tôi. Vì tất cả nhân viên ở đây đều đã nhận ra quý khách rồi nên... Ngoài việc ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì Raim không biết làm gì khác. Cô thật muốn dùng chính giọng điệu khinh khỉnh dữ dằn của cô ả kia mà đớp chát lại, nhưng sợ gây cản trở cho công việc của Ayon nên đành nhịn. Cô đứng dậy, quay mặt về phía Ayon đang bối rối và người phụ nữ kiêu căng, trơ trẽn. Chắc hai người đang nói về tôi nhỉ? Đưa chìa khóa cho mình đi. Chị không cần làm khó cô ấy. Tôi cũng định đi ngay bây giờ đây. Cảm ơn về tách cà phê. Gặp cậu sau nhé. Cô dám dùng tiền của chúng tôi để đãi loại người này uống cà phê à? Cô tên là gì? Vươn tay về phía tấm bảng tên của Ayon, cô ta giật lấy nó. Sau đó còn cố ý va vào vai Raim rồi mới chịu đi. Gì thế này? Thật là không thể chịu nổi nữa. Raim xoay người lại định đuổi theo cô ả, vẻ mặt bất chấp. Ayon vội níu tay bạn. Này, cậu đi đâu thế? Năm nay là năm tam tai của tụi mình đấy. Gặp rắc rối với luật lệ hành chính, một đống chuyện không may bất ngờ, còn bị đàm tiếu sau lưng nữa. Tháng nào tụi mình cũng đạt toàn điểm ưu xui xẻo thấy không? Phải lấy lại cái bảng tên chứ. Thôi, đừng làm lớn chuyện, chẳng ích gì đâu. Cứ xin lỗi và nhẹ nhàng năn nỉ là được mà. Bị la mắng một tí cũng không sao đâu, nhịn đi. Sao là phải chịu nghe mắng? Việc gì mà lúc nào chúng ta cũng phải xin lỗi? Raim rất bực tức khi để người phụ nữ kênh kiệu kia cầm bản tên của Ayon ra khỏi phòng chờ. Nhưng đứng trên lập trường của Ayon thì đúng là nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Đây không phải xã hội phân chia giai cấp, thế giới này cũng chẳng còn tồn tại sự phân biệt đối xử. Thế mà cứ phải gặp và nhẫn nhịn những chuyện hết sức vô lý như vậy, thật quá đáng. Cho dù cà phê trong trung tâm thương mại L'Oréal có pha vàng đi nữa, cô thà bị chém đầu thê thảm còn hơn chỉ uống một tách mà phải chịu sỉ nhục như thế. Đã vậy, chỉ tại mình nên Ayon thành khó xử, điều đó càng khiến cho Raim thấy bức bối hơn. Raim mang tâm trạng nặng trĩu bước ra khỏi trung tâm thương mại. Đúng lúc trông thấy ả đàn bà lấy bảng tên của Ayon, ả ta đang xếp hàng chờ sang đường trước tòa nhà. Đây đúng là điều cô mong muốn. Không trả được mối nhục trong phòng chờ vi VIP thì thôi, miễn là lấy lại bản tên cho Ayon. Quyết định xong đâu đấy, Raim tiến về gần ả với gương mặt lạnh lùng. Ả nhếch mép cười khinh bỉ. Thời điểm thích hợp đã đến. Bỗng có thứ gì đó lướt vụt qua giữa hai người. Một phụ nữ trung niên tay bế đứa bé ngồi phịch xuống đất, la lên: Trời ơi, cha mẹ ơi! Liền đó, một cô gái trẻ xuất hiện. Cô ta vừa lao về phía người phụ nữ, vừa thét lớn: Ôi ôi, làm thế nào đây? Túi của tôi, nó là kẻ giật túi đấy, kẻ giật túi đấy. Trời ơi, túi của tôi bị giật rồi. Bà bị điên à, phải chụp lấy tên cướp ngay chứ, bị nó lấy mất rồi. có biết cái túi ấy đựng bao nhiêu tiền không? Thành thật xin lỗi quý cô, tôi sợ cháu bé bị thương. Ôi trời ơi, còn biện minh nữa à? Lẽ nào bà là đồng bọn của nó? Để nó đi thế này chắc là một lũ với nhau rồi. Bà kia, trả lại túi cho tôi, mau lên. Cứ cho là người phụ nữ ấy có dính líu đến bọn cướp giật đi chăng nữa, thì kiểu chửi bới, khạc nhổ vô phép như vậy với người đáng tuổi mẹ mình, thật sự làm người ta không khỏi nhíu mày nhăn trán. Hình như cô gái trẻ sốt sượt này là bạn với người phụ nữ đã lấy bản tên của Ayon. Giữa đám đông, họ đứng hai bên người phụ nữ trung niên hùa nhau mắng chửi như tát nước, khiến bà ta bật khóc. Raim thở dài và nói với đám đông, mọi người làm ơn chờ ở đây. Rồi nhanh nhẹn xoay người chạy theo hướng bỏ trốn của kẻ giật túi. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy một học sinh đang khóa xe đạp ở bãi gửi. Trong khi đó, tên cướp đã leo lên xe đồng bọn mất rồi. Raim gần như giật lấy chiếc xe của đứa bé, hét lên một câu xin mượn tạm, rồi dùng hết sức bình sinh đạp đuổi theo. Thấy chúng đổi tín hiệu rẽ phải, Raim liền quẹo ngay vào con hẻm giữa các tòa nhà, băng qua ngõ nhỏ ra thẳng đường lớn. Và đúng như cô dự đoán, chiếc xe xuất hiện trước mặt. Raim cố đạp nhanh hơn, vượt lên trước mũi xe, phanh kít lại, một tiếng rít vang lên. Chiếc xe hơi xoay vòng trong gang tấc, lấn sâu vào hàng cây bên đường rồi dừng lại. Mày muốn chết à? Đúng là đồ điên. Vài tên đàn ông bước xuống xe, vây quanh Raim và giận dữ hét lên. Đúng là một lũ ô hợp. Cũng lâu rồi cô mới đánh nhau không theo kịch bản, nhưng từng tên một vẫn đổ gục xuống trước những đòn tấn công phòng thủ hiểm hóc của cô. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên đằng xa, trong khi bọn cướp bị đánh gục tan tác trên đường, thì Raim bước tới, mở cửa xe, tìm thấy chiếc túi hàng hiệu trên hàng ghế khách. Mấy người phụ nữ vẫn đứng thấp thỏm, sốt ruột trước cửa tòa nhà. Sau khi trả lại xe đạp cho đứa bé, Raim ung dung bước đến trước mặt cô gái với chiếc túi trên tay. Gương mặt cô ta liền giãn ra, nhẹ nhõm. Người phụ nữ đã lấy bản tên của Ayon cũng kinh ngạc, trố mắt nhìn Raim. Raim đưa túi lại cho cô gái, đúng lúc nghe thấy một giọng ra lệnh từ phía sau. Này, xem thử có mất thứ gì không? Giọng người phụ nữ đã lấy bản tên của Ayon. Thật hết biết, đúng là làm ơn mắc oán. Cứ nghĩ tại cô mà Ayon có thể mất việc, Raim lại thấy cơn giận trào lên. Tôi đã lấy túi về cho bạn chị, nên việc lúc nãy ở phòng chờ hãy coi như chưa từng xảy ra. Cho tôi xin lại cái bản tên. Tôi không giữ. Có mà. Tôi vứt đi rồi. Chị bảo vứt đi rồi. Cô thử tìm trong cái thùng. Không đợi hết câu, Raim đã nắm lấy cổ họng ả. Cái thùng rác nào? Với người sẵn sàng bỏ ra 100 triệu để tiêu xài hàng hiệu trong trung tâm hay kẻ chỉ nhờ vào bạn mình để uống một tách cà phê thì cái thùng rác cũng dơ bẩn như nhau cả thôi. Người nào ném đi thì người ấy phải nhặt lên trả lại. Bị Raim tóm cổ kéo lê về phía thùng rác, gương mặt ả ta chuyển sang xanh mét, giọng run bần bật. Được thôi, tôi cũng không phải người không biết xem xét tình hình, cứ coi như không có việc lúc nãy vậy. Quá muộn rồi, tôi thì chẳng biết xem xét tình hình tí nào đâu. Ôi, sao lại thế này? Này cô, bỏ ra. Raim xô mạnh, gần như quăng ả ngã trước thùng rác. Tìm đi. Nhưng không phải cái thùng rác này. Thế thì tìm ở cái khác, có mất bao lâu cũng phải tìm. Người phụ nữ mím chặt môi, nhìn Raim hồi lâu, rồi mới móc trong túi xách ra bản tên của Ayon đưa cho cô. Được chưa? Cô cầm lấy rồi đi nhanh đi. Đúng là không còn lời nào để nói. Sống đến thế này đây. Đây là lần đầu tiên Raim gặp một người khiến mình cảm thấy căm ghét đến vậy. Nhìn ả lấy bản tên ra khỏi túi với vẻ mặt lạnh nhạt một lúc, Raim thở dài lục lọi trong túi mình. Ả ta tỏ vẻ nghi ngại, lén bước lùi về sau khi trông thấy hành động kỳ lạ của Raim. Cô rút một miếng khăn giấy, dằn túi xách của ả về phía mình và nhanh chóng dùng khăn kéo bản tên ra. Này, cô điên à, cô làm gì thế? Trong này cũng giống như thùng rác vậy. Cái gì? Này cô kia, làm thế là có ý gì? Nội tâm của Yoon Se-woon. Hôm nay, em đã gặp em họ anh. Thì ra anh ấy là người thú vị như vậy. Quả nhiên, dòng máu lúc nào cũng trung thực. Xét mọi mặt, Anh ấy có nhiều điểm giống anh, lòng tự tin tràn đầy, chẳng quan tâm đến đối phương, sẵn sàng nói như tát nước vào mặt người khác hoặc cư xử lạnh nhạt. 10 năm trước, nhờ anh mà em đã học được rất nhiều điều. Có lẽ vì vậy, khi đối mặt với Kim Ju-won, một người rất giống anh, em cảm thấy dễ dàng hơn. Hôm nay em đã có một buổi xem mắt với anh ấy. Anh cũng biết là điều kiện nhà em chẳng thua kém gì gia đình anh mà. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nên tiếp cận thế nào, trả thù thế nào. Anh sẽ dính vào cái bẫy em giăng ra hay là sẽ tránh được. Điều đó đến giờ vẫn là ẩn số. Một cô gái như em, đối với anh chỉ là cơn gió thoảng. Mọi kế hoạch của em đều trở thành vô ích, không mảy may tác dụng. Nhưng dù chỉ chiếm được một góc nhỏ ở đâu đó trong trái tim anh thôi, em sẽ trả thù. Em mong muốn trả thù bằng chính trái tim đầy sợ hãi và run rẩy của mình. Em đến xem mắt Kim Ju-won trên một con đường có những hàng cây xanh gần bảo tàng mỹ thuật. Đó chính là nơi anh và em từng hò hẹn, cũng là nơi mà em luôn muốn cùng anh đến. Mỉa mai thay, nó lại trở thành chỗ xem mắt giữa em với em họ anh. Em nghĩ, biết đâu ông trời cũng ủng hộ em thì sao? Đột nhiên em nhớ lại câu chuyện vừa nói với Ju-won. Có lẽ mong muốn trả thù đã hối thúc em thăm dò anh ta bằng một câu hỏi. Anh nghĩ gì về một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ có điều kiện trao đổi qua lại? Anh ấy dường như chẳng đắn đo gì, đáp ngay. Tình yêu ư? Đương nhiên điều đó cũng quan trọng đối với một số người. Tại căn bệnh hormone mà nhiều người mê muội không màng đến gia cảnh, học vấn, năng lực, thậm chí là không thông hiểu nhau, điều kiện cũng không phù hợp, nhưng vẫn bất chấp hết để đổi lấy việc môi kề môi. Cô nghĩ vậy là đúng à? Anh ấy trả lời như thế đấy, giọng điệu đầy công kích nhỉ? Có lẽ vì không lường được rằng mình sẽ phải nhận một câu trả lời như vậy, nên em bị anh ta tấn công mà không hề phòng bị. Em cũng chẳng đau buồn, suy cho cùng, Kim Ju-won không liên quan gì đến em cả. Và dù là ai đi nữa thì người đó cũng không có khả năng khiến em đau khổ được như anh. Chỉ là việc tiếp cận anh thông qua Kim Ju-won không dễ như em đã nghĩ, vô thưởng vô phạt. Mặt khác, em cảm thấy Ju-won thật đáng thương. Quan niệm tình yêu là căn bệnh hóc môn khiến em vừa thấy tội nghiệp, vừa tò mò về con người ấy. Còn anh nghĩ tình yêu là gì? Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Phòng làm việc 11 giờ sáng thứ ba, tôi đang tranh luận với anh John Gill về việc quay video nhạc cho album Vol 7. Anh ấy muốn thực hiện video này ở trong nước, còn tôi lại nhất quyết phản đối. Tôi đã nói với John Gill rằng ngôi sao Hallyu Oscar có một trong hai trên đời này lại phải quay video âm nhạc với bối cảnh trong nước mà nghe được sao? Vị trí như thế mà lại nói rằng không liên hệ với đạo diễn, đúng là chuyện phi lý. Rõ ràng, anh ấy đang giả vờ một cách vô nghĩa. Rốt cuộc thì tại sao mấy cái tên đại diện cho đạo diễn không chịu làm việc với mình chứ? Ngoài việc đánh một ngôi sao Hollywood, một lần ném bản tóm tắt vào mặt đạo diễn Choi của đài SBS thì tôi đã làm gì nên tội đâu. Một quán bar ở Cheongdam-dong, 7 giờ tối thứ ba. Không hiểu sao Kim Ju-won lại bảo sẽ mời tôi vài ly. Trên đường đến quán bar tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Có thể là sinh nhật tôi hay là sinh nhật nó. Thất tình thì sao nhỉ? Hoặc thằng đó, nó có bạn gái mà tôi không biết. Không đâu. Nếu Ju-won quen cô nào thì mạng tình báo của tôi đã đánh hơi được rồi. Nói tóm lại, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tính khí trẻ con của tên nhóc này. Đến quán rượu được 10 phút, tôi đã rút ra một kết luận không sai vào đâu được. Lúc còn nhỏ, tính tình Ju-won khác hẳn. Chỉ từ khi tiếp quản trung tâm thương mại, nó mới trở mặt biến thành một đứa ma mảnh xảo quyệt. Bảo tôi gia hạn hợp đồng làm người mẫu cho trung tâm thương mại Loewe. Hừ, đúng là nực cười. Tưởng một ly rượu ngoại là thuyết phục được tôi chắc. Thiên hạ đệ nhất ngôi sao Hallyu Oscar Choi Woo-yeon này mà bị lừa dễ dàng như vậy à? Nó dám tuyên bố rằng mất tiền không quan trọng vì nó có nhiều tiền chứ gì. Rồi còn ra lệnh này nọ buộc tôi phải tự lo liệu cho chính lòng tự tôn của mình, Lẽ nào nó xem người anh này là một tên thua cuộc dễ dàng như vậy sao? Thằng hỗn láo. Một quán bar ở Cheong Dam Dong, 8 giờ tối thứ ba. Ồ, cảm giác này phải diễn tả thế nào nhỉ? Hôm nay tôi đã được nghe một giọng hát đến từ thiên đường. Văn phòng, 2 giờ trưa thứ tư. Để liên hệ với đạo diễn, anh Dong Gil phải chạy tất bật hết chỗ này đến chỗ khác. Jong Hyun thì bận tối mắt tối mũi với việc sắp xếp quà từ fan club gửi đến. Còn tôi, Oscar, đang nhâm nhi cà phê một cách thảnh thơi. Đó là chuyện trước khi cú điện thoại của người kia gọi đến. Park Jae-rin. Trên giường thì như một con gấu làm người ta cuồng si, nhưng khi tôi đề nghị chia tay, cô ta chẳng khác gì một con cáo. Tôi biết cô ta định uy hiếp tôi bằng việc công khai với phóng viên những tấm ảnh giường chiếu. Cô nàng ngây thơ nào biết được, ngay từ đầu cô ta đã là nhân vật chính của bộ phim này. Cũng nhờ miếng mồi nhử của tôi cả, cô ta chỉ viết dương dương tự đắc mà chẳng nhớ đến những ngày mới tập tễnh vào nghề diễn viên. Phải dạy cho ả đàn bà lăng loàn này một bài học mới được. Vì thể diện nên Oscar tôi đây không thể trực tiếp xuất hiện. Kế sách cuối cùng là đành đưa Yu Won ra mặt thay. Nếu nó muốn giải quyết xong việc ký hợp đồng với khu thương mại thì nó sẽ phải xử lý êm xuôi vụ việc thôi. Trước bệnh viện Halim, 9 giờ tối thứ bảy. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Yu Won gọi điện đến. Nghe xong tôi sốc đến suýt té ngửa. Tôi chỉ yêu cầu làm sao cho Jae-rin không tham dự phỏng vấn được. Vậy mà bây giờ có vẻ như nó đã nhầm Jae-rin với một cô gái chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nói chuyện với Yu Won xong, tôi vội vã chạy đến khách sạn nó đang ở, nhưng chẳng thấy đâu. Đã vài tiếng trôi qua mà vẫn không liên lạc được. À, thật là sốt ruột chết mất. Người chưa từng trải qua những việc thế này sẽ không cách nào hiểu được đâu. Đây là chuyện tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Đặc biệt hơn, tôi đã tin tưởng nhờ cậy nó với tư cách anh em chung dòng máu. Vậy mà nó không biết đã làm cho tôi lo đến phát điên hay sao? Vào khoảng 8 giờ tối, Yu Won gọi điện cho tôi và báo đang ở bệnh viện. Nó chẳng thèm giải thích một lời nào, chỉ bảo đang ở bệnh viện và để sau sẽ kể về việc đã xảy ra. Thằng phá hoại, việc gì gấp thì phải ưu tiên giải quyết trước chứ. Không còn cách nào khác, tôi vội vã chạy đến nơi nó nói. Yu Won đang tranh cãi hay là thương lượng gì đó với một cô gái ở cửa bệnh viện, gương mặt trẻ trung và đường nét thanh tú. Tôi ngờ ngợ, cô gái có ánh mắt trong sáng rất đẹp này trông quen quen. Jill Raim, diễn viên đóng thuế cho vai chính. Đúng rồi, tên cô ấy là Jill Raim, một cô gái mà ánh mắt cũng đặc biệt như cái tên vậy. Chương 2. Nhật ký bí mật của Yu Won. Cô gái ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong mơ, cô cầm một con dao dài và đứng trên sân thượng một tòa nhà chọc trời. Chiếc áo khoác đen trên người làm nổi rõ gương mặt tái nhợt. Tôi cố hết sức gọi, Raim à, Jill Raim. Nhưng cô ấy không nghe thấy, thậm chí không thèm quay đầu nhìn lại. Toàn thân tôi cứng đơ, không thể cựa quậy. Ai đó đã trói chặt và nhốt tôi trong một cái bẫy treo. Lưỡi dao trắng bạc phản chiếu sắc xanh lạnh lẽo của ánh trăng. Bóng cô đổ dài xuống, tựa một con quạ đen lao mình vào ánh đèn đô thị hào nhoáng như biển lửa. Raim phá vỡ tường rồi bước vào vũ trường đang điên cuồng tiệc tùng. Tôi cố vùng thoát khỏi bẫy và chạy về phía cô ấy. Trong phút chốc, căn phòng bỗng hóa thành địa ngục đầy quỷ dữ. Raim vung dao lên, lao nhanh như một con thú đói về phía những tên ma cà rồng khát máu. Máu bọn chúng lên láng, loang lổ trên bức tường như cát sa mạc. Trong phút chốc, vũ trường đã biến thành một căn phòng đẫm sắc đỏ. Raim xé nát những xác chết dưới chân mình. Cô đứng dậy, hất mái tóc dài đen mực, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của cô quấn chặt lấy mình, dường như trái tim cô đang vỡ vụn. Tôi bước về phía người con gái ấy, nhưng mới bước được một bước, chiếc áo khoác đen đã tung lên như đôi cánh mang cô bay đi. Và tôi bừng tỉnh. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại nằm mơ một cảnh khủng khiếp như thế? Tôi cảm thấy sức lực cạn kiệt, chỉ muốn nuốt ngay viên thuốc bắc mẹ đưa. Cứ nghĩ lại là tâm trạng khó chịu, Sao cô ta dám tỉnh bơ bước vào cả giấc mơ của tôi? Sao ruột gan tôi lại sôi sùng sục thế này? Hay là tôi cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của cô ta? Này Kim Du Won, bình tĩnh nào, 34 tuổi đầu rồi mà lại hoang mang như thanh niên dậy thì là thế nào? Niệm chú và xua tan hình ảnh cô ta ra khỏi đầu nào. Kim Sohan Mu Gyu Bungi Waduro Misam Chongap Sadongban Sak Chichi Kapo Sari Sari Sen Tawel Riwel Risebu Rika Mu Du Seola Gorumi Helrika Indam Biel Rak Siel Sangwon Egoyang Ebaduki Neun Don Don. Chú thích: tên của một đứa bé, gia đình đặt tên dài với hy vọng nó được trường thọ, nhưng chính lại tên dài như vậy mà trong một lần nó trượt chân ngã xuống giếng, người ta đã không cứu kịp, chỉ vì cần quá nhiều thời gian để truyền đạt thông tin. Cái tên này có nghĩa là kim thọ vô hạn, thập trường sinh, có sếu có rùa, mây sợ bão vì bão thổi tan mây, bão sợ tường vì tường ngăn chặn bão, tường sợ chuột vì chuột đục khoét tường, chuột sợ mèo, mèo sợ chó. Thế rút cuộc ai thọ nhất? Kim thọ vô hạn. Hết chú thích. Phải đọc sách thôi, mùa thu là mùa đọc sách. Những trang sách chính là tiếng nói của tâm hồn, là liều thuốc đẩy thứ chất độc mang tên ra im ra khỏi cơ thể. Trời ơi, tôi điên mất, không tài nào tập trung đọc sách được. Cô ta luôn như bóng ma, thoát ẩn, thoát hiện, ám lấy tôi. Không lý nào tôi gặp ảo ảnh, nhà tôi có phải sa mạc đâu. Hay là tại tôi cứ cố gắng không nghĩ tới cô ta? Vậy thì nghĩ tiếp nào. Tôi sẽ nghĩ cho đến khi cô ta biến mất luôn. Trước tiên cần phải phân tích xem tại sao tôi lại mơ như thế. Trong quyển Ngủ và Mơ, tác giả Hafner đã viết rằng giấc mơ và suy nghĩ của chúng ta luôn có mối liên kết với nhau. Có thể nói, giấc mơ phản ánh những điều mà bản thân chúng ta đã trải qua trong đời thực. Phân tích số 1. Chiếc áo khoác màu đen, ánh sáng phản chiếu, gương mặt nhợt nhạt. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ta mặc trang phục màu đen, và bây giờ mới nhận ra thì có hơi muộn, nhưng lúc ấy tôi đã mang máng thấy mặt cô ta tái đi vì vết thương trên cánh tay chảy máu quá nhiều. Mà không, nói đúng hơn là khuôn mặt cô ta hoàn toàn trắng bệch. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, gặp vết thương nặng như thế thì thể nào cũng phải kêu đau. Vậy mà cô ta vẫn cố chịu đựng, không than vãn một lời. Phân tích số 2. Cô ta không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn. Biết cô ta bị thương, tôi đã cố lôi đến bệnh viện. Là một công dân thuộc tầng lớp lãnh đạo của xã hội, tôi nghĩ rằng mình phải đứng ra làm việc nghĩa. Nhưng cô ta vẫn tỏ ra chống đối, ngay cả khi đã ngồi trên xe. May mà lúc vào đến phòng cấp cứu, cô nàng cũng đã biết điều hơn. Cuối cùng cô ta thiếp đi trên giường bệnh sau mũi tiêm giảm đau có chứa thuốc an thần. Bấy giờ điện thoại réo vang, tôi chần chừ giây lát rồi cũng nhấn nút nhận. Bên kia đầu dây là giọng đàn ông trầm ấm. Anh ta tìm Juraim. Đến tận lúc này tôi mới biết đó là tên của cô ta. Có lẽ tiếng nói chuyện đã khiến Raim giật mình tỉnh giấc. Vẻ mặt cô mơ màng, chắc là do tác dụng của thuốc. Nếu đã dậy rồi thì nên uống ngụm nước vào chứ. Nhưng cô ta chỉ nằm trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà một cách ngớ ngẩn, rồi nhoài người xuống xỏ giày, bước chân loạn choạng vì vẫn chưa tỉnh táo. Với tư cách giám hộ, tôi vươn tay đỡ lấy cô, nhưng Raim thẳng thừng gạt tay tôi rồi tự mình đi ra ngoài. Dù đang ốm đau bệnh tật, song đối xử như thế với người giúp đỡ mình thì thật vô ơn. Lần sau mà gặp lại, dứt khoát tôi sẽ phục thù. Xác định xong đâu đấy, tôi nhanh chóng thanh toán viện phí rồi chạy ra, gọi với theo cái bóng đang khuất dần. Cô Raim, cô Jill Raim, này Raim, Jill Raim. Ôi cha, quả là càng sống lâu thì tầm mắt lại càng được mở rộng. Kim Ju Won thiên hạ đệ nhất, Kim Ju Won con trai của quý bà Moon Bun Hong, Kim Ju Won đường đường tổng giám đốc trung tâm thương mại Loel, giờ đang chạy giữa phố gọi tên một cô gái, nhưng cô ta chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế bước thẳng. Sao cô ta có thể đi nhanh thế nhỉ? Vừa loáng choáng ở bệnh viện, thoáng chốc đã lù lù ở trạm xe buýt. Một luồng khí nóng bốc lên đầu, tôi vội vàng đuổi theo. Quả là một cô gái đáng nể, khiến một người ghét chạy đến nỗi ngay cả máy chạy bộ cũng chưa từng bước một chân lên như tôi, phải chạy bán sống bán chết theo cô ta. Tôi vốn định lái xe đưa cô ta về tận nhà cơ mà, đáng lẽ cô phải nghiêng mình tiếp nhận đề nghị của tôi. Vì sao à? Vì tôi chính là Kim Ju-won. Trong ký ức của tôi, bất kỳ cô gái nào gặp tôi cũng đều có thái độ như thế cả. Từ Jiu Ra-im. Sao tôi lại phải lên xe anh về nhà chứ? Cô ta ném vào mặt tôi vẻn vẹn một câu như thế, rồi lách qua người tôi, đi mất. Tôi vội giữ chặt vai và xoay người cô ta lại, nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, chân thành. Vì tôi muốn đưa cô về. Tôi nói là tôi muốn đưa cô về. Tôi đã thành tâm đến mức này rồi, thì cô ta cũng nên vui mừng mới phải. Vậy mà chỉ hỏi đọc một câu. Tại sao? Tại sao? Tại sao ư? Phải nói rằng vì tôi muốn được hạnh phúc đến mức có thể bay lên tận chín tầng mây thì cô ta mới chịu ư? Tôi đơn giản chỉ muốn đưa Jiu Ra-im, người con gái này, về nhà thôi mà. Chỉ có thế, nhưng rốt cuộc cô ta lại phũ phàng từ chối. Phân tích số 3. Chỉ tích tắc, cả vũ trường chìm vào biển máu. Có lẽ là tại tôi thấy vết thương của Jiu Ra-im đang chảy máu. Chào qua. Phân tích số 4. Ra-im như con dã thú khát máu, múa kiếm vung vút về phía bọn ma cà rồng. Suốt 31 năm qua, ngoài bản thân mình, tôi chưa từng thấy ai hấp dẫn. Thế nhưng hôm đó, lần đầu tiên tôi đã cảm nhận được sự hấp dẫn từ người khác, Jiu Ra-im. Khi biết người con gái này không phải Park Jae-rin, tôi đã đưa cô ta về trường quay, rồi ai đi đường nấy, chẳng một lời tạm biệt. Tôi quay lại gặp Park Jae-rin thật và xử lý ổn thỏa nhiệm vụ Oscar giao phó. Trên đường đến bãi đậu xe, tôi tình cờ thấy Ra-im đang làm việc. Cô là diễn viên đóng thế. Tôi không tài nào rời mắt khỏi hình ảnh vừa xoay người tránh kiếm lia tới từ bốn phương tám hướng, vừa vung kiếm nhanh như chớp chống lại kẻ địch kia. Jiu Ra-im, nếu đây thực sự là một cô nàng hấp dẫn thì tôi biết làm thế nào. Cây cam của Ra-im. Kết thúc những cảnh quay vất vả, Ra-im đi ra nơi đậu chiếc xe tải nhỏ của trường võ. Cô muốn ở một mình dù chỉ trong giây lát. Những cảnh quay đánh nhau có sử dụng kiếm khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ra-im co một chân, đứng tựa vào xe. Cô nhắm hờ mắt và cảm nhận từng cơn gió mát rượi đang mơn man trên sống mũi. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua như đang vuốt ve khuôn mặt cô. Cô dần cảm thấy nhẹ nhõm. Trường quay luôn tràn ngập không khí căng thẳng. Để có được những cảnh quay ưng ý, cả ekip phải bỏ ăn bỏ ngủ nhiều ngày liên tiếp, dốc toàn bộ sức lực và nhiệt huyết thực hiện công việc được giao. Dù bộ phim có được khán giả hoan nghênh hay không, tinh thần làm việc của họ vẫn trước sau như một. Là diễn viên hành động, nếu thiếu sự nhiệt tình thì tuyệt đối không thể đảm đương nổi công việc vất vả này. Vì vậy, Ra-im luôn tự hào với công việc của mình. Cô hé mở đôi mắt đang nhắm hờ, những tia nắng như chực chờ cơ hội để chiếu thẳng vào mắt cô. Cô mở máy MP3 trong túi áo khoác rồi đeo tai nghe. Một ca khúc của Oscar vang lên nhẹ nhàng. Cô rất thích giọng hát của Oscar. Anh có chất giọng giống như người cha trong ký ức của cô. Mỗi khi cần đến sự động viên hay an ủi vỗ về của cha, cô lại tìm đến những bản nhạc của Oscar. Em đang nghe Oscar an ủi đấy à? Tiếng đạo diễn võ thuật Im Jong-su vang lên cách đó một quãng. Nhìn đống đạo cụ võ thuật lỉnh kỉnh trong tay anh, cô đoán chắc anh đang chuẩn bị đến địa điểm quay tiếp theo. Ra-im bỏ tai nghe vào lại túi áo khoác, vẫy vẫy hai tay, rồi tiến đến giúp anh chuyển đạo cụ. Jong-su nở nụ cười rạng rỡ, nói với Ra-im. Em cứ nghe đi, còn không thì hát cho bọn anh nghe. Việc vận chuyển đã có các thành viên khác lo rồi. Sau lưng Jong-su là nhóm 4-5 người đang khệ nệ ôm xếp đống đạo cụ. Ra-im mỉm cười quan sát các đồng nghiệp. Những giọt mồ hôi đọng trên trán họ trông rất đáng yêu. Lần đầu tiên Ra-im gặp Jong-su là trong lễ tang của cha cô. Người đàn ông ấy trông cao to vạm vỡ, chẳng khác nào cột nhà, lại đứng khóc nức nở như một đứa trẻ. Hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Raim. Cô nghe nói anh là đệ tử của cha mình. Có lần, Jomsu bị một nhóm côn đồ toàn những tên nhóc choi choi đánh đập dã man, tưởng chừng chết đi sống lại. May sao, cha của Raim xuất hiện đúng lúc và cứu anh thoát khỏi bọn chúng. Dưới sự hướng dẫn của ông, anh đã học được những mánh võ phòng thân, rồi còn tập luyện cả kỹ thuật chiến đấu. Vì thế, ông chính là người thầy và cũng là ân nhân cứu mạng mà có lẽ suốt đời anh không thể nào quên. Đang hoạt động ở Mỹ với vai trò diễn viên đóng thế thì nghe tin cha Raim qua đời, Jomsu lập tức quay về nước. Để đền đáp ân huệ của thầy, anh quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải nắm chặt hai tay cô bé Raim, bây giờ vẫn còn rất trẻ. Từ đó trở đi, Jomsu trở thành người giám hộ của cô. Suốt những năm tháng niên thiếu của Raim cho đến khi cô thật sự trưởng thành, Jomsu luôn quan tâm lo lắng cho Raim hơn cả chính cô lo cho bản thân mình. Tốt nghiệp trung học, Raim nói sẽ theo Jomsu làm diễn viên đóng thế. Anh liền phản đối gay gắt và không cho phép, với lý do công việc này quá nguy hiểm với cô. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng trở thành đàn em của anh. Có thể nói, hiện tại Raim đã thực hiện hoàn hảo vai trò đồng nghiệp của Jomsu. Tai nạn xảy ra trong một cảnh quay có đấu kiếm. Vì đây là cảnh quay hành động có độ khó cao, nên trước khi bước vào trường quay, Raim đã đọc đi đọc lại kịch bản phim hơn chục lần. Nhưng dù thuộc lào lào kịch bản mà thiếu sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên thì cũng vô dụng. Ngay từ đầu, khi biết phải hợp tác với diễn viên Park Jae-rin, người luôn tự cho rằng chỉ cần có khuôn mặt đẹp thì mọi thứ đều dễ dàng, Raim đã có linh cảm xấu. Jae-rin là kiểu diễn viên không hề quan tâm đến chất lượng cảnh quay hay hiệu quả diễn xuất. Hãy nhìn vào máy quay là cô ta chỉ còn chú ý đến hình ảnh của mình và gắn điều chỉnh sao cho xinh đẹp. Raim đã chỉ bảo cô ta tận tình đến từng chi tiết. Thế nhưng rất tiếc, đầu cô ta có lẽ chỉ là vật trang trí gắn trên cổ. Bởi vậy, trong quá trình diễn xuất, chuyện cô ta vung kiếm loạn xạ khiến mọi người hoảng sợ xảy ra không chỉ một hai lần. Mỗi khi Raim đề nghị cô ta tranh thủ mấy phút nghỉ giải lao để luyện tập, cũng chẳng có gì lạ khi cô ta không thèm nhìn Raim lấy một cái, mà chỉ nói: "Đấy là công việc phải làm của diễn viên đóng thế như cô." Trong cảnh quay có độ nguy hiểm cao như lần này, lẽ ra cô ta nên luyện tập để phối hợp ăn ý dù chỉ một chút thôi cũng được. Raim cảm thấy hối hận. Cô hối hận ngay giây phút bay người về phía Jae-rin khi cô ta tuột kiếm khỏi tay, mất thăng bằng và ngã xuống. Cô hối hận ngay khi ôm lấy Jae-rin ngã lên thùng đựng vũ khí. Cũng hối hận khi nghe Jae-rin la lối giận dữ vì bị tróc sơn trên móng tay, và càng hối hận khi phát hiện máu đang tuôn ra từ cánh tay mình. Dù biết tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng sự cố lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. "Á, móng tay của tôi, móng tay tôi gãy rồi, phải làm sao bây giờ? Cô đau lắm mà." Raim chống tay đứng dậy, dằn giọng hỏi Jae-rin để cắt ngang tiếng la hét của cô ta. Jae-rin cho rằng tất cả mọi việc xảy ra đều là lỗi của Raim, nên cứ nhìn cô trừng trừng. Đội ngũ nhân viên trong trường quay vội vàng chạy đến, bu quanh Jae-rin hỏi han đủ điều. Đạo diễn quát ầm lên với Raim: "Kêu Raim, cô mất trí hả? Sao cô có thể khiến móng tay của diễn viên ra nông nỗi này cơ chứ, hả?" "Tôi xin lỗi." "Chúng tôi phải làm sao với những cảnh quay tiếp theo bây giờ, hả?" "Tôi thành thật xin lỗi." Vừa ôm cánh tay bị thương, Raim vừa xin lỗi rối rít. Cơn đau cắt da cắt thịt khiến cô nhức nhối. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy giọng Jomsu vang lên phía sau: "Sao em phải xin lỗi? Đấy là do cô ta không chịu luyện tập trước thôi." Jomsu nhìn Jae-rin một cách hằn học, rồi kéo Raim ra đứng bên cạnh mình. "Anh xem này, đạo diễn Im, nữ diễn viên của chúng ta chẳng phải bị thương rồi hay sao?" Đạo diễn quay qua nói với Jomsu bằng giọng gắt gỏng: "Vậy anh có thấy lính của tôi còn nguyên vẹn không?" Jomsu giằng cánh tay đang ôm vết thương của Raim, xoay cô lại cho đạo diễn nhìn. Raim cảm thấy bối rối khi tại cô mà sự việc trở nên rắc rối. "Em không sao đâu." Thế này mà em nói không sao, em tưởng mình là siêu nhân hả? Em thật sự không sao mà, em vẫn tiếp tục quay được. Bây giờ em lại còn muốn cãi lại anh. Đừng quên em cũng là diễn viên, có người chỉ vì một cái móng tay thôi mà khóc lên khóc xuống loạn xạ cái kia. Đạo diễn không thể chấp nhận chuyện Rong Su đứng ra bên vực Raim và đối đầu với mình. Ông ta sẵn giọng. Này, đạo diễn Im, sao cậu dám nói những lời như thế? Cậu muốn cho Quân thôi làm luôn đấy hả? Ông không nói, tôi cũng sẽ thôi. Tôi không thể để nhân viên của mình làm việc trong môi trường thế này được. À, ăn nhiều đồ Mỹ quá nên chẳng còn biết ngó trên nhìn dưới gì nữa đây mà. Ôi, tăng xong mà chết mất. Cãi cọ một chập với đạo diễn xong, Rong Su gọi cả nhóm rời khỏi trường quay. Raim sốt ruột sốt gan vì mình là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Một cuộc cãi vã nhỏ mà khiến tình hình trở nên nghiêm trọng, các mối quan hệ bị phá vỡ. Tại cô nên công việc không thể tiếp tục được nữa, buổi quay phim bị gián đoạn. Rong Su và các diễn viên đóng thế, đóng gói đạo cụ võ thuật, chuẩn bị rời khỏi phim trường. Raim cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối mặt với đội ngũ nhân viên trường quay và đồng nghiệp của mình. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao với họa tiết lấp lánh bước từng bước tới đứng chắn trước mặt cô. Cô biết Choi Woo-young, à không, biết Oscar chứ? Oscar? Không biết à? Tôi biết, thì sao ạ? Đi thôi, đi gặp Oscar một lát. Tôi ư? Ở đâu? Gì cơ? Anh ta hẹn cô ở khách sạn lần đầu hai người gặp nhau. Tôi muốn biết cái khách sạn đó ở đâu. Raim vẫn ngơ ngác nhìn anh ta. Trông anh không giống Marco, cũng chẳng giống một tên côn đồ xấu xa. Làn da trắng mịn và khuôn mặt đẹp như thế cơ mà. Hơn nữa, anh ta không có vẻ gì là biết đánh nhau hết. Đi với anh ta chắc cũng không sao. Đằng nào cô cũng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thấy Raim đứng một lúc lâu không đáp lại, người đàn ông bèn hỏi với giọng điệu mất kiên nhẫn. Cô đến nhiều khách sạn quá nên bây giờ không nhớ chính xác ở đâu nữa ư? Khách sạn Rich, phòng 1103. Phòng 1103, khách sạn Rich là nơi đầu tiên cô ghi hình với vai trò đóng thế. Cô nhận đóng thay cho một nữ diễn viên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp điện ảnh. Nam diễn viên chính trong bộ phim ấy chính là Oscar. Đối với một người vốn hâm mộ Oscar như cô, được trực tiếp gặp mặt thần tượng của mình là sự kiện vô cùng hồi hộp. Nhiệm vụ của cô là đập vỡ cửa kính trên tầng 11 của khách sạn rồi lao ra ngoài. Dù đã luyện tập nhuần nhuyễn, nhưng đây là lần đầu tiên diễn xuất thật sự nên cô cảm thấy khá căng thẳng. Bây giờ Oscar đã bước tới vỗ vai, truyền dũng khí cho cô. Hồi ức đẹp ấy là một kỷ niệm khó phai trong lòng Raim, nhưng Oscar có lẽ đã quên mất rồi. Raim bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa và quan sát toàn bộ căn phòng. Gần như không có gì thay đổi so với trước đây. Cô khẽ ngả mình ra lưng tựa, cánh tay bị thương bắt đầu đau nhói. Vết thương sâu hơn cô tưởng tượng nhiều. Lúc nãy bị kéo đi vội, nên cô chỉ tạm cầm máu bằng miếng băng gạc. Nhưng giờ cô nghĩ mình nên nhanh chóng chăm sóc vết thương. Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao thở hổn hển bước nhanh vào phòng. Thật là một anh chàng kỳ lạ. Kỳ lạ, không phải vì anh ta có thể thản nhiên đi vào khách sạn với một cô gái ngay giữa ban ngày, mà chính thái độ kiên quyết leo cầu thang bộ của anh ta mới khiến Raim không khỏi ngạc nhiên. Leo lên đến tầng 11 bằng đường thang bộ, hẳn nhiên sẽ rất mệt. Sau khi lấy một chai nước mát từ trong tủ lạnh, anh ta ngồi phịch xuống cạnh Raim, tù nước ừng ực, rồi hỏi cô. Cô không thấy bất tiện sao? Chỉ có hai người chúng ta trong căn phòng này một giờ đấy. Bất tiện à? Hằng ngày vì công việc tôi vẫn tiếp xúc chủ yếu với đàn ông mà. Anh ta nhìn Raim chằm chằm, thoáng lộ vẻ khinh thường. Gặp đàn ông thường xuyên như nhai kẹo ấy à? Cô gặp Oscar được bao lâu rồi? Cũng khá lâu, tôi không chắc anh ấy còn nhớ mình hay không. Sao lại không? Cô có khuôn mặt dễ gây ấn tượng mà. Này, tôi là người khá thẳng thắn nên chuyện gì khiến tôi tò mò, tôi sẽ không chịu nổi mà phải hỏi ngay. Thông thường, cô nhận được bao nhiêu tiền nếu gặp ngôi sao hàng đầu như Oscar? Raim hoàn toàn không hiểu anh ta có ý gì, nên cô im lặng đợi anh ta nói tiếp. Tôi nghe nói khi đó hai người đã có cảnh quay tại đây. Thế số tiền bồi dưỡng cô nhận được là bao nhiêu? Anh muốn hỏi tôi được trả lương bao nhiêu à? Ừ, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì tôi đang thắc mắc về cách xê của cô. Dù làm cùng diễn viên hàng đầu thì cũng không có chuyện được trả nhiều tiền hơn đâu. Nếu đóng ở địa phương hay ngoài trời thì có thể. Gì cơ, ngoài trời? Trên mái nhà hay bụi tre, đại loại thế. Xu hướng phim dạo này thường chọn những cảnh đó. Tre, cô nói bụi tre à? Trời, Choi Woo-yeon thật là... Quay với ô tô là nhận được nhiều tiền nhất. Dẫu sao thì đây cũng là cảnh nguy hiểm mà. À, xe, đương nhiên là nguy hiểm. Vừa không thoải mái lại chật hẹp, nhưng phần lớn đàn ông họ đều thích. Đúng vậy, đàn ông thường thích những thứ tốc độ và kịch tính. Xem ra thì tính cách của cô cũng thú vị đấy. Sao cô tỉnh bơ được trước những chuyện đó? Chẳng lẽ cô không thấy xấu hổ chút nào sao? Được làm diễn viên chính mà còn thế à? Gì cơ? Diễn viên chính? Raim nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ngờ vực, cố hiểu lời lẽ của anh ta. Đến khi nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, cô mới nhận ra anh ta đã nhầm lẫn tai hại. Này anh, tôi tên là gì? Cô bảo sao? Tên tôi là gì? Người mà Oscar muốn gặp là ai? Anh ta trả lời một cách lạnh nhạt. Park Jae-rin. Ha 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 ha. Câu trả lời của anh ta làm ra im quên mất cảm giác đau đớn. Cô vừa vỗ tay vừa cười lớn. Rồi cô gọi anh ta với bộ dạng thích thú. Ê! Ê! Anh mới ở trên núi xuống hả? Anh xuống đây tìm việc bao lâu rồi? Núi? Núi nào? Sống ở Seoul chắc là khó khăn lắm. Nhưng kể cả thế đi nữa thì anh cũng phải biết mình đang mặc cái gì trên người chứ. Nhìn cái áo của anh kìa, anh nên giữ thể diện cho Oscar mới phải. Người đàn ông trợn mắt sửng sốt, giận dữ quay phắt lại phía Raim. Chuông điện thoại thình lình réo vang. Anh ta cố nén cơn giận, nhận cuộc gọi. Hình như là Oscar. Raim giật ngay lấy điện thoại. Này anh, nghe nói anh sai người đưa Park Jae-rin đến, nhưng cái tên thiếu suy nghĩ này bắt nhầm phải tôi rồi. Không để Raim nói hết câu, người đàn ông giật lại điện thoại rồi tắt ngay đi, trừng mắt nhìn cô. Sắc mặt anh ta bỗng nhiên trắng bệch. Cô không phải Park Jae-rin, vậy cô là ai? Cô không phải Park Jae-rin, sao lại đi theo tôi? Anh có xác nhận tôi là Park Jae-rin sao? Anh chỉ hỏi tôi có biết Oscar không thôi mà. Cô có biết căn phòng này có giá bao nhiêu không? Làm sao bây giờ? Cô định chịu trách nhiệm thế nào đây? Trách nhiệm? Sao tôi lại phải chịu trách nhiệm? Hóa ra anh là tên ngốc chẳng biết suy nghĩ. Gì cơ? Tên ngốc? Cái cô này thật là... Điện thoại lại reo, nhưng lần này là của Raim. Nhanh như cắt, cô giơ tay bịt miệng anh ta rồi mới nghe máy. Đạo diễn Rô gọi đến, còn một cảnh nữa phải quay tiếp nên ông yêu cầu cô nhanh chóng trở về. Dù có hơi ậm ỉ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Raim mừng rỡ đáp, tôi sẽ đến ngay. Rồi cúp máy. Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh vẫn đang phân tích câu chuyện vừa nghe được. Cô định cứ thế mà đi à? Hơn nữa, từ đây làm sao có thể đến Gapion trong vòng 30 phút được? Anh muốn gặp Park Jae-rin không? Gì cơ, muốn chứ. Vậy đưa chìa khóa xe đây. Bóng tối dần buông, cảnh quay hôm nay đã kết thúc êm xuôi, không có rắc rối gì nữa. Raim vừa dùng khăn lau sơ mái tóc, giờ đã ướt đẫm mồ hôi, vừa đi về phía phòng nghỉ. Cô cảm thấy tiếc nuối. Giá không có vết thương ở cánh tay thì cô đã quay được nhiều cảnh hành động đẹp hơn nữa. Dải băng cầm máu bung ra, máu chảy ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Cô bước đi loạng choạng vì mất nhiều máu. Hóa ra cô là stuntman. Chú thích: diễn viên đóng thế. Hết chú thích. Tôi là stuntwoman chứ. Anh đã gặp Park Jae-rin chưa? Tôi gặp cô ta rồi, nhờ cô cả. Nhưng công việc của cô khá là khác thường đấy. Đầu óc không tốt lắm hay sao mà lại làm công việc động tay động chân bán mạng thế này? Raim không thèm nói lời nào, chỉ khẽ nhếch môi, cười khẩy, rồi nhân lúc anh ta sơ ý, đạp một phát vào cẳng chân anh ta. Ôm cẳng chân đau điếng, anh ta vừa nhảy lò cò, vừa hét toáng: "Ui da, cô làm gì vậy hả? Sao lại đá tôi?" "Anh muốn biết tại sao à?" "Phải, tôi tò mò lắm nên mới hỏi tại sao cô lại đột ngột sử dụng vũ lực. Tôi không phải loại người vô học, cũng không phải kiểu ngoảnh mặt làm ngơ, không màng đến người khác." "Anh đúng là lắm chuyện. May cho anh, giờ tôi phải đi kiểm tra vết thương trên cánh tay, nếu không thì anh chết chắc." "Cô xem tôi là đồ ngốc à, lại còn vờ vĩnh, thật giả tạo." "Chẳng có ai giả tạo cả, anh làm ơn biến đi." Đối đáp với tên ngốc này khiến Raim ngán đến tận cổ. Cô chau mày rồi quay lưng bỏ đi. Anh ta hối hả đuổi theo, bất ngờ chộp lấy cánh tay bị thương của cô. "Cô bị thương thật sao? Anh yên lặng một chút được không hả?" Raim đưa tay bịt miệng anh ta. Nếu Rồng Sù mà biết vết thương của cô nghiêm trọng đến mức này thì thế nào cô cũng sẽ bị loại ra khỏi bộ phim, tuyệt đối không thể để mọi người biết. Nhưng người đàn ông này dường như không hiểu một câu một chữ nào trong lời cô nói. Mặc kệ cô ra sức ngăn cản, anh ta mạnh tay kéo áo khoác của cô ra, nhìn chăm chăm vào vết thương đang tuôn máu vì vận động mạnh. "Anh làm gì thế? Còn không mau buông ra." "Cô điên rồi sao? Bị thương thế mà cô vẫn đi với tôi. Đã thế, vừa nãy còn quay cả những cảnh hành động nữa. Cô mất trí rồi à? Cô có phải là đồ ngốc không? Đúng là đầu óc cô không được bình thường." Vết thương nghiêm trọng hơn cô tưởng, anh ta không chút ngại ngần, đặt một tay lên trán cô. "Người cô cũng nóng như lửa đây này. Bỏ tay xuống." "Không được, phải đến bệnh viện thôi." Anh ta nắm tay Raim lôi sền sệt về phía xe mình. Lúc này cô chẳng còn đủ sức để kháng cự nữa, đành theo anh ta vào xe. Sự mệt mỏi bị dồn nén bỗng chốc ập đến. Đột nhiên, cô muốn có ai đó để dựa dẫm. Quan tâm đối với cô là một món hàng xa xỉ, trong khi sự bất tiện, ngại ngùng khi là bông hoa lạc giữa rừng gươm lại thật quen thuộc. Nội tâm của Yeon Seun. Em tò mò không biết một ngày của anh thường trôi qua thế nào. Sớm mai thức dậy, anh sẽ nghĩ đến điều gì hay người nào đầu tiên? Trời mỗi ngày một lạnh, những hàng cây hai bên đường như được khoác lên bộ cánh mới. Anh cũng nhìn thấy cảnh tượng này chứ. Lá cây đã nhuốm màu đỏ rực, nỗi đau sâu thẳm dâng ngập cõi lòng như muốn nhấn chìm em giữa màu đỏ của máu. Không biết anh còn nhớ hay đã quên rằng trước đây em là cô gái rất thích mùa xuân. Em yêu không khí tươi mát và trong lành của nó. Nhưng đó là trước khi anh rời bỏ em. Bây giờ em lại thấy mùa thu thật dễ chịu. Chỉ cần nhìn những thân cây mạnh mẽ vươn mình chờ đón cái rét thấu xương sắp đến, em lại như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí. Khi chia tay anh và đến New York xa lạ trong bộ dạng thất bại, em đã trải qua một thời gian dài đau khổ. Những sóng gió em chưa từng gặp phải trong đời, ngay cả ở thời kỳ nổi loạn nhất, đều ập đến vào đúng thời điểm ấy. Lúc nào thiên hạ cũng coi em là đứa con gái sống xa xỉ nhờ sự giàu có của cha mẹ. Đầu óc chứa đầy phân nên mới cun cút chạy theo đuôi một tên ca sĩ. Để thoát khỏi cái danh đáng xấu hổ đó, em đã mất ngủ nhiều đêm, tự hỏi mình nên làm thế nào. Em phải khôi phục lòng tự tôn đã bị anh dẫm đạp không thương tiếc. Em đã cố gắng, đã hạ quyết tâm. Nhất định em sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt anh, trở thành người phụ nữ mà anh hoàn toàn không thể làm lơ và không thể đối xử tùy tiện. Hôm nay em đã gặp anh Yong-gyu. Anh ấy chẳng khác trước đây là mấy, vẫn thấp người, vẫn mập mạp, ngay cả chòm râu lúng phúng dưới cằm cũng không thay đổi. Lúc đó em đã nghĩ, thật đáng ngạc nhiên khi gương mặt anh ấy không có lấy một nếp nhăn. Có lẽ năm tháng đã bỏ qua người đàn ông này. Dĩ nhiên anh ấy cũng ngạc nhiên không kém khi gặp lại em. Làm sao anh ấy có thể tưởng tượng được cô nhóc 20 tuổi suốt ngày chạy theo chàng ca sĩ trước kia này lại trở thành một đạo diễn có tương lai sáng lạn. Thay vì cẩn trọng đi từng bước một, em quyết định sẽ sải những bước dài và nhanh chóng. Chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau, dĩ nhiên là với tư cách ca sĩ và đạo diễn video âm nhạc. Giờ đây không ai ngăn cản được em tiến tới. Dù là gia đình, anh Yong-gyu hay ngay cả anh cũng đều không thể. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Nhà riêng 11 giờ tối thứ tư. Tôi phát điên với cái kiểu nói chuyện lung tung của thằng nhóc Kim Ju-won. Tôi muốn biết về Park Jae-rin, nhưng nó chỉ toàn nói đến Gil Ra-im. Gil Ra-im đi taxi hay đi xe buýt thì có liên quan quá gì đến mình cơ chứ? Nó định hút cạn máu của tôi mà không trả ơn gì hết cả hay sao? Thật không thể tin nổi, tên tiểu tử vênh váo. Dẫu sao thì vụ Park Jae-rin có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa. Thằng nhóc độc ác. Nhưng mà Kim Ju-won, không lẽ nó đang theo đuổi cô nàng diễn viên đóng thế kia? Hội trường ký tặng người hâm mộ trung tâm thương mại Loewe 2 giờ chiều thứ năm. Tôi có buổi ký tặng cho người hâm mộ tại trung tâm thương mại Loewe nhân dịp khai trương nhãn hiệu thời trang thể thao mới. Tôi là người mẫu đại diện cho thương hiệu này và cũng vì nể tình anh em với Ju-won, tôi mới tổ chức ký tặng tại đây. Tuyệt đối không có chuyện tôi bị tên nhãi đó uy hiếp và miễn cưỡng đồng ý. Nghĩ như thế cũng tốt, vì tâm trạng lẫn thể chất của tôi hiện đang rất dễ chịu. Những người muốn gặp tôi đứng thành một hàng dài dằng dặc, xem ra Oscar vẫn chưa hết thời. Hay hay, cố lên nào. Nhà riêng, 6 giờ tối thứ năm. Nghe nói anh Yong-gyu đã ra ngoài nói chuyện với đạo diễn. Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn chưa nghe được lời giải thích nào từ anh ấy. Hỏi người khác thì ai cũng trả lời vòng vo, thật không thể hiểu nổi. Cơ mặt tôi như bị tê liệt vì phải nhoẻn miệng cười cả buổi, đi massage cho thoải mái thôi. Nhà riêng, 9 giờ tối thứ năm. Massage mặt xong, tôi ngồi trong phòng khách vừa uống bia vừa xem DVD. Đúng lúc ấy Ju-won bước vào. Không biết đau khổ cái gì mà mặt mày âu sầu, miệng trễ dài cả thước thế kia. Hơn 30 rồi mà vẫn không sửa được thói quen trẻ con đó. Tôi lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Lại liên quan đến cô Gil Ra-im à? Lần này nó nhìn tôi rồi hỏi xin số điện thoại của Gil Ra-im. Cũng hỏi cả số của Park Jae-rin nữa. Không biết định bày mưu tính kế gì mà tỏ vẻ thần bí như thế. Thật là tên tiểu tử thâm sâu khó lường.